nay bạn có hạnh phúc không? Đã uống đủ nước chưa? Không biết hai câu hỏi này là khó hay dễ đối với bạn, vì tụi mình vẫn chưa uống đủ nước và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho sự hạnh phúc qua chuỗi podcast này. Hay là mình hãy bắt đầu với việc uống một ngụm nước, rồi cùng lắng nghe xem hôm nay chúng mình đã tiến gần hơn tới sự hạnh phúc như thế nào nhé.
Hello tất cả mọi người đã quay lại với một tập podcast mà do cô Thỏ làm chủ phòng. Và hôm nay thì có một cái mục tiêu rất là to lớn trong tập này, đó là mình sẽ cùng đi tiêu diệt con quái vật đang đứng ở top 1 của podcast Unhappy Kids. Một con quái vật mang một cái tên rất là tiêu cực, nhưng không biết vì lý do nào, nhưng mà nó đã bám trụ từ ngày nó ra mắt. Mình không muốn cái tập này nó ở trên top 1 lúc nào nữa hết đó, tại vì nó tiêu cực quá. Và mình rất mong là tập ngày hôm nay của mình cùng với người đồng hành của mình và khách mời của mình sẽ có thể thay đổi cái top 1 này. Thì còn cái top 1 này nó đang đặt tên gì chắc là sẽ phải nhờ em Hà nói và giới thiệu về tập này cho mọi người nghe ha.
Hello, xin chào mọi người, mình là host em Hà đây. Và trước đây thì mình với cô Thỏ đã từng thu với nhau rất là nhiều tập. Tuy nhiên trong số những tập đấy có một tập về chủ đề self-harm đã đứng đầu và chiếm trọn lực người nghe cao nhất từ trước đến nay của kênh Podcast and Happy Kid. Và đến với tập ngày hôm nay thì ngoài cái mong đợi là sẽ tiêu diệt cái tập đấy thoát khỏi top 1, thì chúng mình sẽ nói về một cái chủ đề liên quan đến self-harm, và nó sẽ là về những cái hệ quả của self-harm và làm như thế nào để các bạn có thể hạn chế được cái việc tự hại bản thân mình. Và đồng hành với cô Thỏ cũng như là em Hà ngày hôm nay thì chúng mình có một bạn khách mời, và hy vọng là bạn khách mời có thể giới thiệu một chút về bản thân được không nào.
Chào hai chị, thì em là bé Trang, một bạn nhỏ lớn lên dưới sự dạy dỗ khá là nghiêm khắc từ cha và mẹ. Thì hôm nay em đến đây để nhận được sự giúp đỡ của Thỏ và em Hà.
Ok, rất là vui hôm nay mình sẽ có một người bạn đúng không? Và thật ra thì cái tập này của mình ấy, thì nó sẽ thông qua những trải nghiệm, thông qua những cái vấn đề của Trang để mình có thể là chia sẻ, và mình có thể là thông qua Trang để mình hỗ trợ thêm những bạn cũng đang mắc kẹt hoặc là đang gặp những cái vấn đề tương tự giống như Trang. Tại vì trước giờ thì mình có rất là nhiều cái khái niệm về nó, mình sẽ có thể tìm được rất nhiều thứ liên quan tới self-harm rồi các hành động liên quan vân vân. Và chị, câu hỏi lớn nhất đối với chị ở hiện tại đó là chị muốn hỏi Trang là em thường làm những cái hành vi như thế nào mà em cho là nó là hành vi tự hại, và cái tần suất mà em thực hiện nó là cái tần suất như thế nào.
Những hành vi mà em cho là nó là hành vi tự hại thì là khi mà em làm ra những hành động mà em khiến em bản thân em bị đau, như là em giọng đầu em vô tường, hay là em tát em đánh em, rồi em cắn, em nhéo, thì đó là những hành động mà khiến cho em đau. Và về tần suất á, thì trước đây thì cỡ trước Tết thì là nó vài tháng đến một lần, nhưng mà bắt đầu từ gần gần Tết là khi đó là em bước vào một kỳ thi kiểu thi cuối học kỳ, và nó lại là một kiểu môi trường mới nữa, nên là cái tần suất nó lại nhiều hơn. Tại vì khi mà em áp lực thì em tìm đến self-harm như là kiểu một liều thuốc để giải tỏa, nên là em là cứ là chìm đắm. Rồi là bắt đầu vào Tết là nó sẽ, em có những cái vấn đề của em và nó càng ngày càng nhiều hơn.
Thì thật ra là cái vấn đề mà mình vì sao mà mình bị đắm chìm vào trong self-harm ấy, về trong cái chuyện mà mình tận hưởng cái cảm giác mà cái nỗi đau mang lại để mình có cảm thấy là mình sẽ ổn hơn, mình tốt hơn, mình cảm thấy rất là tốt khi mà mình làm đau mình ấy. Nó là một cái mà nó thuộc về những cái bệnh về tâm lý, và để mà mình có thể là hạn chế thì mình có thể gia giảm đi, hoặc là mình có thể ngừng cái việc đó lại, thì cũng giống như là em phải chữa cho bản thân của mình không không còn bị ốm bởi vì những cái vấn đề liên quan tới self-harm nữa. Tại vì khi mà một cái chuyện đó xảy ra thì em không phải là em vừa mới nhìn thấy sự đó và em cầm một cái đồ gì đó để em tập tay đúng không, mà nó sẽ trải qua những cái diễn biến về cảm xúc của em. Thì em thử em suy nghĩ thử xem là khi mà cái chuyện đấy nó ập tới, cái cảm xúc đầu tiên của em là gì?
Thật ra thì ý là kiểu em để ý nha, tại vì dạo này em hay bị áp lực về điểm số này nọ, nên thường nha là khi mà cảm giác ập tới thì đầu tiên là em sẽ thấy là thất vọng. Thứ nhất là thất vọng, sau đó là em sẽ kiểu tự trách rồi đó, trời ơi sao mà ngu quá đi, dễ vậy mà cũng không làm được, sao mà gà quá, sao mà tệ quá. Xong rồi tự nhiên là bắt đầu em sẽ cảm thấy là em có một người bạn trai và em thường hay chia sẻ những câu chuyện của em cho bạn đó. Nhưng mà khi mà em buồn rồi á, khi mà kiểu em rơi vào cái trạng thái đó thì em cảm thấy là em không thể nào chia sẻ được, tại vì em cảm thấy là mình không xứng đáng nhận được sự thông cảm từ cái bạn đó. Là bắt đầu nó sẽ như vậy, xong rồi em sẽ kiểu rơi vào gọi là em thấy tự nhiên như vậy thì em sẽ cảm thấy là bị cô đơn, kiểu không biết nên nói với ai, rồi quằn quại một hồi xong thì em bắt đầu là thôi không nói được thì tự tao làm tao luôn, tự tôi chữa tôi.
Sửa mình cách đấy à? Ok, đây thì tiếp theo nhé, mình đã viết được cái lớp cảm xúc của em và cái vấn đề đấy liên quan tới người bạn trai đấy, thì đối với em, cái mối quan hệ hiện tại của em, bất kỳ một cái mối quan hệ, em hãy nghĩ xem là ai là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của em?
Người ảnh hưởng nhất với em nói là mẹ em, là tại vì hình như là những cái thói quen self-harm là em cũng tại vì em đã nói là em lớn lên trong một gia đình được dạy dỗ khá là nghiêm khắc, thì mẹ em chính là người dạy dỗ nghiêm khắc, và những hành động dạy dỗ của mẹ nó ảnh hưởng đến em. Còn mà nói về những người mà em có thể chia sẻ mà không có một rào cản nào á, thì em nghĩ người yêu em là gần nhất với cái người đó rồi. Ý là vẫn có rào cản nhưng mà bạn sẽ ít rào cản hơn những người khác.
Có một cái vấn đề mà chị hơi khá là phân vân, đó là tại vì không không phải ai cũng có thể hiểu được cái nỗi đau mà mình đang đang chịu đựng ấy, bởi vì như Trang có nói là Trang đã phải lớn lên trong một cái môi trường khắc nghiệt, em luôn luôn phải đối mặt với cái sự hoảng loạn mà hoặc là cái sự khó khăn khi mà em phải đối mặt với những cái vấn đề đấy, nhưng mà chưa chắc là người yêu của em hay là một người nào đấy mà em cảm thấy là em muốn chia sẻ họ có thể hiểu được cái vấn đề đó. Vậy thì em thấy là bạn người yêu của em ấy, bạn ấy có cái khả năng để có thể tiếp nhận những cái sự chia sẻ của em không? Và ý là tiếp nhận ở đây là người ta tiếp nhận và người ta có thể thấu hiểu và người ta đồng cảm được với mình, và nó không phải là dừng ở cái sự thương hại, mà là nó không phải là cái sự thương hại, và nó sẽ là một cái sự đồng điệu về cảm xúc khi mà cả hai thấu hiểu nhau ấy.
Sao ta, nếu mà ý là em cũng có chia sẻ với bạn, Tại vì có một lần em cắn là nó để vết hơi lâu, cái là lúc đó là bạn ngồi kế bên bạn chỉ bài, cái là bạn thấy nên là em cũng phải nói. Thì khi mà em nói ra thì em cảm thấy là giống như là bạn bạn thương em, thì em cảm nhận được sự thương yêu của bạn, nhưng mà hình như là bạn chưa hoàn toàn hiểu rõ về chuyện của em á. Thứ nhất là cũng là tại vì là em cũng cảm thấy là em không muốn kể quá rõ, em chỉ muốn kể là lý do vì sao em là như vậy thôi, nên là kiểu bạn cũng chưa rõ ràng lắm về cái lý do của em. Và thứ hai là em cũng nghĩ là tại vì bạn không có sống trong một môi trường kiểu dữ dằn như em. Nên là tại vì em cảm thấy bạn là một người kiểu cũng ôn hòa, nên là chắc gia đình bạn cũng nhẹ nhàng thôi, nên là bạn không không có hiểu rõ được cái chuyện của em á.
Còn như trường hợp của em thì nó sẽ khác. Bạn người yêu của em cũng từng tự hại bản thân mình ấy. Thậm chí bây giờ có còn hay không em cũng sẽ tự tìm hiểu về sau này. Nhưng mà giống như bạn nói ấy, thì em đang suy nghĩ là cái độ tuổi của bạn với bạn người yêu cũng nó nhỏ thì không phải nhỏ, nhưng mà lớn quá thì cũng không hẳn là lớn. Cho nên là khi mà các bạn tiếp nhận những cái việc như thế này, các bạn sẽ chưa thực sự hiểu về nó, thì các bạn sẽ có những cái hiểu lầm và có thể là bạn sẽ nghĩ là em không biết yêu thương bản thân em hoặc là như thế nào đấy. Thật ra thì em đã chia sẻ từ tập self-harm trước đấy của mình. Đấy là khi mà mình self-harm, lúc mà mình cảm thấy trống rỗng, mình cảm thấy tự trách bản thân, mình muốn được giải tỏa, thì cái việc self-harm nó khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhõm, đúng không ạ? Nhưng thực chất cái việc mà cảm thấy nhẹ nhõm từ những cái hành động self-harm của mình, nó sẽ không tồn tại quá lâu, và mình sẽ đi nó từ lúc mà nó đang còn chỉ là những cái cấu, những cái xé da tay, đến những cái hành động khác, ví dụ như như Trang là Trang đập đầu vào tường chẳng hạn, hoặc như em cũng có những cái hành động tương tự, hoặc là em bắt đầu em rạch những cái vết thương ở trên da của mình, nhưng nó sẽ không tồn tại quá lâu. Mà nếu như mà việc tự hại cảm thấy khiến cho mình cảm thấy khá hơn ấy, thì tại sao mình lại nên dừng lại? Tại vì giống như là mình bị bệnh mà mình không chịu đi chữa, mà mình chỉ kiếm một cách nào đó để mình cảm thấy khá hơn thôi. Ví dụ như là khi mình bị đau họng mà mình uống nước đá, thì tự nhiên mình thấy giọng mình nó trong trẻo hơn, mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà kết thúc sau đó thì giọng mình vẫn sẽ đau hơn. Tức là vấn đề nó sẽ liên tiếp được mình viết ra chứ không được giải quyết. Thì không biết là Trang đã bao giờ suy nghĩ là mình nên dừng những cái hành động này lại hay là chưa, hay là mình có thử tìm cách để mình thôi những cái hành động tự hại bản thân mình hay chưa, để mình giảm nó ấy.
Thì ra là ý là có, tại lúc mà em suy nghĩ đến là mình cần phải dừng lại thì tự nhiên em bị sợ là mình sẽ không dừng lại được. Nhưng nói chung là tại vì khi hồi nhỏ những cái hành động như là đập đầu vô tường, lấy một cái vật nhọn gì đó đâm vào tai, rồi bóp cổ rồi đánh gì đó, em nghĩ những hành động đó là những hành động em học được từ mẹ em. Tại vì mẹ em làm những việc đó với em khi mà em còn nhỏ. Và tự nhiên em giống như bây giờ em hỏi 2 lần 2 là bao nhiêu là mấy chị sẽ bật lên trong là 4. Thì giống như nó ăn sâu vào tiềm thức luôn á. Là khi mà chỉ là đột nhiên em nghĩ đến việc là mình muốn làm cái gì đó để làm đau bản thân, thì những việc mà mẹ em từng làm với em nó sẽ hiện ra, kiểu nó hiện ra thành một cái option để mình chọn đó. Thì thì tự nhiên cái hồi Tết thì em nghĩ là chết rồi, bây giờ mẹ mình làm gì với mình, rồi bây giờ mình lại làm vậy với chính mình, thì con của mình sau này sẽ như thế nào. Ý là em không biết vì sao, ý là em hồi đó em còn không có ý định có con á, nhưng mà tự nhiên cái em nghĩ như vậy. thì tự nhiên cảm thấy là chết rồi, lỡ ông bố nó cũng giống mình rồi, ông bố nó đi quằn quại và nó không kể được gì cho mình nghe hết. Nên là chỉ là tự nhiên trong lúc đó em muốn là thôi có gì từ từ, không có được bà không có được tự đánh bà nữa, bà cũng biết đau chứ. Nên là em bắt đầu là em muốn là mình không tự làm hại bản thân mình nữa. Nhưng mà ý là giữa việc muốn với lại việc làm nó xa lắm á.
Em nghĩ là cái nỗi sợ lớn nhất của em ở bên trong em, mà cái nỗi sợ đấy nó chi phối em ấy, nó là gì?
À, em sợ bị bỏ. Tại vì em đã nói là mẹ em là người rất ảnh hưởng, rất quan trọng tới cuộc đời em đúng không? Là hồi đó mẹ em cũng từng bỏ em. Ý là em không biết gì sao mình nhớ nữa. Lúc đó em 3 tuổi. Dạ, mẹ em chở em ra một cái khu đất trống, thả em ngay đó. Xong rồi một tiếng sau, bà nào ở trong xóm mới dắt em về. Em không biết gì sao mà nó lại ảnh hưởng tới em tới bây giờ. Nhưng mà kiểu bây giờ em suy nghĩ là mình phải làm được một việc gì đó thì mình mới không bị bỏ. Tại vì lúc đó em bị bỏ là tại vì em bị bệnh nhiều quá, nên là em bị bỏ. Nên là bây giờ em sợ bị bỏ. Em kiểu tất cả các mối quan hệ luôn á, cả bây giờ em với lại bạn người yêu em, thì em luôn cảm thấy là bản thân em có những cái điều kiểu không xứng với người ta, và em luôn có cảm giác là mình có thể bị bỏ bất cứ lúc nào á. Nên là em luôn kiểu cố gắng là tôi cũng làm được này kia mà, tôi không có dựa dẫm bạn lắm đâu, kiểu vậy. Nên là kiểu trong tất cả các mối quan hệ thì em luôn phải kiểu cố gắng là mình là người có giá trị á.
Em nghĩ là một đứa trẻ có xứng đáng bị bỏ lại, bị bỏ rơi bởi vì nó bị bệnh không?
Chắc chắn là không rồi.
Đúng, đúng. Với kể cả là nếu như em có con thì em cũng, dù con em nó bị bệnh thì nó cũng sẽ, em cũng sẽ không bỏ nó đúng không? Vậy thì em nghĩ là trong trường hợp của em, cái khi hồi xưa em còn bé, bản thân em có xứng đáng để bị bỏ lại không?
Có không ta?
Đó là một câu kiểu mình cũng không rõ đúng không? Vậy thì đổi một cái góc câu hỏi khác thì đó nghĩa là em nghĩ là mẹ em đang đang thật sự sẽ bỏ em nếu em tiếp tục bệnh, hay là mẹ em sử dụng cái cách đấy để thao túng em và để cho em nghe lời?
Thật nghĩ em nghĩ là theo với hai á, tại vì em là con đầu nên là em nghĩ là chắc sẽ không có chuyện là mẹ em bỏ em kiểu đó.
Bởi vì Trang sợ cái khoảnh khắc mà bạn ấy bị bỏ lại, cho nên là khi mà dần Trang trưởng thành lên, cái việc mà Trang luôn luôn tìm kiếm đó là sự công nhận và mong muốn được người khác gật đầu hài lòng và muốn làm cho người khác hài lòng. Vậy thì Hà nghĩ xem, mình có một cái nỗi sợ nào mà nó hình thành lên con người của mình sau này không?
Em nghĩ là nỗi sợ bị người ta thất vọng, tức là bị từ gia đình mình thất vọng, không có sự tin tưởng ở bản thân
Tụi
mình.
mình tụi mình có một nỗi sợ chung nhỉ,
Đúng rồi,
cả ba đứa.
đúng rồi. Thì chính vì đó mà em luôn luôn cảm thấy là mình phải cố gắng hơn rất nhiều những đứa bạn khác của em. Đó, tại vì bố mẹ đặt kỳ vọng vào em rất là cao, rất là kiểu mày phải là một đứa giỏi nhất ấy, best in the best. Đó, thế là từ bé đến lớn kiểu em vừa tích cực vừa tiêu cực trong cái hành trình mà mình phải được thành công ấy. Tức là kiểu để được điểm cao trong một bài thi ấy, thì em sẽ không ngần ngại để em cheating bài ấy, kiểu vậy. Nó gây ra những cái thói xấu của mình và nó khiến cho mình trở thành một người mà luôn luôn chạy theo cái sự kỳ vọng của người khác và mình sợ. Đúng rồi, con quỷ tham vọng, mình sợ bị thất vọng thì mình sẽ làm tất cả để mình không bị thất vọng nữa. Nhưng mà nó có hai mặt, một mặt thì mình trở thành một con người chỉ cắm đầu ở phía trước thôi. Nhưng mà cái mặt tốt của nó thì mình cũng đạt được một số thành tựu khác mà mình có thể kể ra để mình tự hào. Thì đấy.
Nhưng mà có một cái câu hỏi như thế này mà một người bạn của chị đã hỏi chị trong cái khoảng thời gian mà chị đi nhìn nhận bản thân ấy, đó là nếu mà mày luôn luôn chạy chạy theo để làm người khác hài lòng, và một khi mà mày đã làm như vậy ấy, thì mày có chắc là mày đang sống là chính mày không? Có phải là khi mà mày cố gắng làm hài lòng người khác thì người ta sẽ phải đưa cho mày những cái tín hiệu, hoặc là người ta sẽ phải đòi hỏi mày có những cái tính cách hay là có những cái thành tựu, có những cái này cái kia. Nhưng mà mày có chắc đó là mày không? Và chị bị mắc kẹt và chị cảm thấy rất tồi tệ khi mà chị không thể nào trả lời được câu hỏi là mình là ai? Mình có tính cách như thế nào? Mình có tham vọng như thế nào, mình mong muốn như thế nào, mình sẽ trở thành người như thế nào. Chị không thể trả lời được câu hỏi đó. Con người mà mình muốn là con người như thế nào? Bởi vì mình đã sống trong sự kỳ vọng và luôn luôn đuổi theo cái sự tham vọng của người khác để đáp ứng cho họ. Mình không chắc được là những cái mong muốn đó, những cái sự kỳ vọng đó nó là của riêng mình mà mình đang làm thay sự kỳ vọng và sự tham vọng của người khác ấy, một khoảng thời gian rất dài luôn. Và mình luôn luôn nghĩ là mình phải làm như vậy để được công nhận, để mình được khen ngợi, mình không bị bỏ lại, mình không bị làm cho người khác thất vọng. Vậy thì chị muốn hỏi Hà lẫn cả Trang, mọi người cho tới hiện tại đã định nghĩa được là mình là ai, mình có tính cách như thế nào, mình muốn cái gì, mình có tham vọng ra sao, và đặc biệt là những cái gì mà mình làm trong cái khoảng thời gian từ trước tới giờ nó có thật sự là một cái gì đó thuộc về mình không?
Em trước nhé.
Làm gương
Không,
à?
bởi vì một phần là em đã tự cảm thấy bản thân mình có thể vượt qua được cái hoạt động, à không phải hoạt động nhỉ, xin lỗi, những cái hành vi, những cái hành động liên quan đến việc tự hại bản thân mình, thì em nghĩ là em đã vượt qua được rồi. Và ở thời điểm hiện tại ấy, thì đúng nghĩa là bắt đầu từ đầu năm nay em đã tự thấy bản thân mình là ô, mình đang tận hưởng tuổi trẻ, mình đang được sống là bản thân mình này. Kiểu như là thay vì sợ bố mẹ thất vọng vì em nhuộm tóc ấy, thì em nhuộm hẳn một quả đầu màu xanh luôn. Em làm tất cả mọi thứ cho những cái hoạt động tương lai của mình, đặt những cái tham vọng của mình từ chính bản thân mình mong muốn nha. Thì đó, em hiểu được mình là ai nè, và xung quanh mình luôn luôn có những người mà sẽ ở đấy để người nhỡ mình có ngã xuống ấy, người ta cũng sẽ bảo là thôi không sao, mình làm lại từ đầu vẫn được. Đấy, em đã tự nhận ra được bản thân mình là ai, em biết mình cần gì, em biết mình muốn gì, em biết tính cách của em là một người như thế nào, và em cũng muốn mang những cái năng lượng của mình để em đi chia sẻ cho những người xung quanh. Đó, ví dụ như em bắt gặp được một đứa bạn nào đấy của mình có những cái hành vi tự hại chẳng hạn, thì em sẽ bảo là này, không được đâu nhá. À, những cái hành động đấy nó sẽ khiến mày cảm thấy như thế nào, nó sẽ làm mày như thế nào đó. Đó. Thì đấy là về phần em đã vượt qua được nó rồi.
Nhưng mà đấy, quan trọng là người em của tụi mình là bé Trang đúng không? Thì sau khi Hà xung phong để Trang có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, thì Thấy thế nào?
Thật ra thì kiểu cũng thấy là ít nhiều em cũng tự quyết định được cuộc đời của mình, ý là em cũng có những cái mục tiêu nhất định và em cũng đã phấn đấu để làm được cái mục tiêu đó, nên là em nghĩ là kiểu cũng ý là kiểu chị Hà cũng như là chị Hà là sẽ nhìn gọi là nhìn thấu được, biết cách trả lời những cái câu hỏi đó, thì em vẫn là kiểu hơi ngập ngừng nhưng mà ý là cũng là đã có ý trong đầu rồi á, kiểu giống như vậy.
Vậy thì chị sẽ tách ý ra để Trang trả lời ngắn ngắn cho nó dễ ha. Ok, đầu tiên em có một cái nỗi sợ về cái việc là khi sợ bị bỏ lại và sợ mọi người thất vọng. Vậy thì em có thấy những cái sự cố gắng của mình từ trước tới giờ là phần lớn ở trong đó là đang cố gắng để làm hài lòng người khác không, hay thay vì là làm hài lòng chính em?
Đúng là hoàn toàn là cố gắng để gọi là cũng đi ra đường là trời con tôi đó để cho đó kiểu vậy, nhưng mà vào lúc mà em có cái quyết định gọi là có cái quyết định gọi là quan trọng nhất đó, hiện tại là quyết định đặt nguyện vọng ở cấp 3 ở trường nào, thì là em gọi là lúc đó là em là không nghe theo ai hết. Mẹ em có nói là mày mày vẫn đặt trường đó là tao giận mày, giận thì giận em vẫn đặt. Nên là em thấy là em cũng tự có quyết định được của mình rồi.
Một bước đầu tiên đúng không? Là mình đã có một cái bước là mình có thể quyết định được cái vấn đề. Tuy nhiên, cái thứ hai đó là em nghĩ mình là một người có tính cách như thế nào?
Em không biết vì sao nhưng mà kiểu nếu mà nói về tính cách của bản thân em nha thì em sẽ nghĩ tới chữ ích kỷ đầu tiên.
Chị cũng ích kỷ, không sao, em nói tiếp đi.
Tại vì em không chắc nữa, nhưng mà kiểu từ khi mà em dám đặt cái trường cấp 3 là một cái trường khác hoàn toàn với ý định của mẹ thì tự nhiên các em cảm thấy là cái gì em cũng phải ưu tiên bản thân của em trước á. Cho dù là đúng là em sợ bị bỏ rơi nhưng mà em làm như vậy là vì bản thân em.
Em là vì bản thân em đúng không? Vậy thì em có thấy là nó đang có một sự mâu thuẫn ở đây, đó là một người ích kỷ, biết nghĩ cho bản thân thì người ấy sẽ có thể không self-harm.
Ha, ai lại muốn làm đau bản thân ta.
Đúng
Đúng
không? Đúng không? Nhưng mà vấn đề ở đây là chị đang thấy là nếu mà đưa vào trường hợp của em thì chị nghĩ nó là một tín hiệu tốt, bởi vì khi mà em bắt đầu ích kỷ hơn, có nghĩa là ích kỷ ở đây nó không, chị không muốn nói tới cái kiểu là ích kỷ theo kiểu xấu, kiểu không phải là kiểu tiêu cực đâu, mà là ích kỷ ở đây là mình nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn, mình đặt bản thân mình lên trên và mình không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ những cái nhân tố tác động nào nó có thể làm tổn thương mình ấy. Và mình biết mình muốn gì thì mình giành được cái cơ hội đấy, thì khi đó là em yêu bản thân hơn. Thì một khi mà em yêu bản thân hơn thì em sẽ có những cái bước tiến nó mới hơn. Tại vì nếu như mà em vẫn tiếp tục không yêu bản thân, em vẫn cứ tiếp tục chạy theo những cái sự điều khiển của những người xung quanh, chạy theo sự điều khiển của cái câu nói ôi giời đây là con tôi đấy như thế, thì em sẽ mãi không thoát ra khỏi được những cái sang chấn của mình. Nhưng mà chị nghĩ đấy là một cái tín hiệu khá là tốt để mình chữa lành ấy. Tại vì đối đối với chị nghĩ là chữa lành nữa, chả lành đâu. Nó chỉ là chữa cho cái vết thương nó khép lại thôi, nó kiểu kiểu khâu khâu may may vá vá lại cho nó không bị loét ra ấy. Rồi xong rồi nó sẽ để lại sẹo ở đấy, mình sẽ luôn ghi nhớ nó. Nhưng mà vấn đề là mình nghe sớm quá, nhưng mà nó sẽ rất là nhẹ nhàng hơn, và ít nhất là nó sẽ không đau mỗi ngày. Nhiều khi là nó sẽ có những cái vấn đề nó xuất hiện và nó vẫn sẽ làm cho mình nhớ tới cái cảm giác mà mình rất là đau khổ, hoặc là mình kiểu cảm thấy rất là tồi tệ trong quá khứ. Nhưng mà nó chỉ là kiểu âm ỉ thôi, chứ nó không kiểu đau như cái lúc mà mình bị hoảng loạn và dẫn tới self harm nữa. Nó là như thế, có nghĩa là chị cái cách mà em giảm đi hoặc kiểu dừng self harm đi, nó chỉ là một cái việc rất đơn giản, nó là yêu bản thân nhiều vô, yêu bản thân nhiều vô, đặt bản thân lên trên đi rồi mày sẽ không self harm nữa. Nhưng mà cái cách thật sự, và chị nói thật là cái việc mà để mà em yêu thương bản thân á, nó khó ẻ luôn, nó khó kinh khủng khiếp, mà không phải là người nào cũng có thể làm được cái chuyện đấy. Cái vấn đề đó là mình step by step, mình làm từng bước. Bây giờ em đã có tín hiệu tốt về cái việc là em đặt cái suy nghĩ của bản thân lên trên. Thế thì sau đấy thì em sẽ có những cái tiến khác. Ví dụ như ở cái trong cuộc đời của chị có những cái bước tiến mà chị cảm thấy rất là đã khi mà chị làm vì bản thân chị. Ví dụ như khi mà chị 18 tuổi, chị tìm mọi cách để chị có thể là tìm một cái job, tìm một cái business cho chị, và chị tự kinh doanh và chị tìm được những đồng tiền đầu tiên của chị, và chị tự đóng tiền học phí đại học. Lúc đó chị cảm thấy phê lắm, kiểu mình cảm thấy là mình đã có được cái thành tựu, mình cảm thấy mình trưởng thành, mình cảm thấy mình đã lớn. Cái xong rồi mình cảm thấy là mắc gì mình phải hoảng loạn trước những người hoặc là trước những cái sự việc mà nó không đáng để một người như mình phải sợ hãi. Thế là sau đó thì nó sẽ giảm đi. Nhưng mà sau đấy khi mà chịu kiểu như những cái chuyện đấy nó sẽ vẫn ập lại. Nhưng mà cái cách để mình đối diện với những cái vấn đề này của mình là mình phải chờ cho những cái sự kiện nó ập lại. Ví dụ như lần đầu tiên cái sự kiện nó xảy ra, em phản ứng rất là khủng khiếp, em cảm thấy rất là hoang mang, cảm thấy rất là sợ hãi, em self harm. Nhưng mà sau đấy em nhận ra cái vấn đề, ví dụ như bây giờ em nhận ra được cái vấn đề là em ích kỷ hơn, em cần phải chú tâm về cái suy nghĩ của bản thân hơn. Vậy thì cái chuyện một lần nữa, cái chuyện đấy lỡ như nó ập lại với em, thì lúc đấy cái suy nghĩ của em và cái cách mà em giải quyết ấy, nó cũng sẽ khác đi. Nó có thể là không khác hẳn, nhưng mà nó sẽ là khác 1%, 2%. Và mỗi khi và cuộc đời của mình là sống là để đối mặt ấy, nó cứ nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại, và sau cứ xong mỗi lần như vậy em lại học ra được một cái gì đấy, hay là sau mỗi lần như vậy em lại cảm thấy mình trưởng thành hơn, mỗi lần như vậy em lại cảm thấy là ôi trời ơi, tôi phải yêu bản thân của tôi thôi, chứ tôi không thể nào mà chấp nhận cái chuyện đấy được ấy, thì lúc đấy thì nó sẽ cái tư duy của em, cái cách mà em ứng xử, cái cách mà em xử lý thông tin nó sẽ khác rất là nhiều. Thật sự từ bằng khi mà chị 16 tuổi, chị không thể nào nhìn nhận ra được những cái vấn đề này, mà chị phải ăn rất nhiều cái đắng cay, chị phải ăn rất là nhiều trận đòn roi, chị phải kiểu như là đau khổ, xỉu úp xỉu đau, kiểu lăn lộn ấy. Tới cái tận bây giờ chị 25 tuổi, đúng không? Chị vẫn đang ở trên cái con đường mà đi học cái cách để yêu thương bản thân mình, về học cái cách định nghĩa bản thân ấy. Nên là em vẫn còn rất là nhiều thời gian, và quan trọng mới là em có muốn làm hay không, em có muốn duy trì cái liệu trình therapy của mình không. Liệu trình thì chị và Hà đã viết ra cho em rồi đó, và cái cách này em dừng self harm lại là sự quyết định của em. Thì em thấy là mình có sẵn sàng để áp dụng cái liệu trình này cho cuộc đời của mình không?
Em sơ ta không đúng là cái này là phải dựa vào quyết định của mình ha, tại vì giống như là giữ một cái liệu trình mà phải từ 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 với lại cái việc là bực quá rạch miếng cho nó đỡ bực, rạch nó rõ ràng cái thì sao là nó dễ hơn. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà em nghĩ là về lâu về dài thì em không muốn là bồ em phải khóc khi mà nhìn thấy những cái vết cắn trên tay em nữa. Nên là em sẽ vì một tương lai tươi sáng sẽ cố gắng từ bỏ.
Thật ra thì hồi nãy chị Ân có nói á, thì em cũng muốn bổ sung lại để cho Trang hiểu hơn về cái hiểu cái gì nhỉ, cái lộ trình để mình vượt ra khỏi self-harm. Thì ví dụ như những cái việc mà nó cứ lặp đi lặp lại khiến cho mình cảm thấy là mình muốn self-harm ấy, thì từ đó thay vì tiếp tục self-harm thì mình nên tự xác định xem coi là những cái điều gây ra hành vi đó của mình là như thế nào. Rồi cái việc mà em phải giao tiếp với chính mình này, em phải tìm cách để em kết nối với bản thân mình. Mình phải hiểu về bản thân mình trước. Giống như hồi nãy em nói là em vui tươi, em muốn như thế này như thế kia, thì tại sao em phải self-harm nhỉ, đúng không? Thì đó là một trong những cách để em giao tiếp với cái cảm xúc của chính em. Thì nếu như mà có thể thì chị có thể recommend cho em một số những cái để mình hạn chế cái việc self-harm nha. Ví dụ như mình đánh chống lảng nó, em có thể kể cho một người bạn bất kỳ của em chẳng hạn, hoặc là em có thể kể cho bạn người yêu em. Nhiều khi không phải là kể về việc em muốn self-harm, em có thể kể vào một câu chuyện khác. Khi mà em đang muốn self-harm thì nó sẽ tự động nó đánh chống lảng em, để nó giảm thiểu tối đa cái việc ham muốn tự hại bản thân của em chẳng hạn. Rồi em có thể tìm những cái phương pháp để em đối mặt với nó, em đương đầu với nó. Ví dụ như em, như chị thì chị tìm mua tranh số hóa, tại vì chị vẽ tranh không đẹp. Thì chị sẽ ngồi tô vẽ để chị quên đi cái cảm giác là bản thân mình muốn tự hại, hoặc là mình chill đi một tí. Hoặc là mỗi khi em nhìn vào những cái vết sẹo của em thì em có thể lấy bút màu em tô nó ấy. Thì nó cũng là một trong những cách khá là hay để giúp cho mình cảm thấy được bình tĩnh và mình cảm thấy được xoa dịu ấy.
Thì đó, đây là có hai liệu trình ngắn hạn và dài hạn cho em để em có thể áp dụng. Tập này dài quá rồi nhỉ? Mình cũng đã có liệu trình ngắn, liệu trình ngắn, liệu trình dài rồi. Và hy vọng là sau một khoảng thời gian mà nếu như là Trang có áp dụng cái liệu trình này của nhà thỏ thì hãy cho tụi chị feedback nhé.
Em sẽ cố gắng thực hiện và đem về feedback cho mọi người.
Ok, cảm ơn Trang và Hà, thậm chí là tất cả mọi người đã dành thời gian để nghe cái tập therapy này. Mình hy vọng thì mình sẽ nhận thêm được nhiều câu chuyện, nhiều bạn trẻ, hoặc là ít nhất là mình có thể nghe về nhiều cái lộ trình therapy hề hước dí dỏm nào đấy mới lạ hơn của mọi người, để mình có thể biểu bình tĩnh hơn đứng khi mà mình đứng trước những cái vấn đề khó khăn, hoặc là những cái vấn đề có thể khiến cho mình mất bình tĩnh. Và đừng quên follow và subscribe nhà thỏ trên YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram các thứ, có như kênh nào mọi người hãy subscribe nhé. Và bây giờ thì mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, và hy vọng là mọi người sẽ có một ngày thật đặc biệt, một phút giây thật đặc biệt khi mà nghe podcast nhà mình. Mọi người hãy gửi lời chào cuối cùng cho người nghe của chúng ta nha.
Hãy nhớ là phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa nha. Tạm biệt mọi người.